Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2003, và chúng ta đang có khóa tu hàng tháng. Thật ra thì Pháp Hòa tưởng đâu là kỳ này mình được thoát nạn, tức là hồi trưa có người, chiều mình cũng nghĩ là tối nay là mình cũng thoát, ai ngờ đâu rồi. Hễ nói nạn thì làm sao thoát. Thành thử ra không có chuẩn bị. Tuy nhiên tối hôm nay thì đây là cái giờ sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Thì nói về giáo lý hay là học Phật á, thì cũng giống như là mình ăn những thức ăn hàng ngày vậy. Xào tới xào lui, nấu tới nấu lui thì cũng nhiêu đó thôi. Có phải vậy không? Cho nên hồi xưa có nhiều vị hòa thượng vui lắm. Người ta mới hỏi vậy chứ, bạch thầy, tại sao mà Đức Phật sống ít vậy? Ngài sống mới có 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn. Ngài thuyết pháp được mới có 45 năm mà sao Ngài lại vội từ giả thế gian như vậy? Thì cái vị hòa thượng mới trả lời nó, thì Phật giáo Đức Phật dạy tới dạy lui thì cũng tham sân si, dứt bỏ bố thí trì giới nhẫn nhục và thôi nhập niết bàn quách cho rồi chứ ở chi lâu. Thì mà thật sự là như vậy, phải không? Quý vị tụng kinh, quý vị nghe giảng, nghe bao nhiêu thầy giảng, giảng cao giảng thấp, đại thừa, toàn là những kinh mà rốt cuộc rồi thì cũng dạy mình làm gì, làm gì cũng nhiêu đó thôi, phải không? Cũng là tịnh tâm để rồi hướng tâm về cái nơi giải thoát, cái nơi an lạc, bỏ đi những cái sân si phiền não vân vân. Nói tới nói lui thì cũng vậy, thì cũng giống như thục visa vậy thôi, phải không? Mình thục bên này mà nó chưa vô cái mình đứng bên kia mình thục, thục riết, thục hoài, thục sao bằng hồi hết banh lọt luôn rồi thôi. Thì cũng như vậy, cho nên là nếu mà nói về giảng đó, kinh sách thì biết bao nhiêu, nhưng mà Phật Pháp thì bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Và chữ như đó là gì? Là các pháp như vậy. Vì các pháp như vậy cho nên chúng ta cũng tu như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa gọi là thập như thị đó, nó tất cả các pháp nó như vậy. Khi nó đủ nhân, đủ duyên thì nó như vậy. Và hôm nay thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một vài vấn đề học Phật. Thì ngay cả cái vấn đề oai nghi của người Phật tử đó, mình nói hoài, nói mãi, nói cũng không bao giờ cùng tận. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn là một con người còn sống. Và con người còn sống tức là có hoạt động, phải không? Mà có hoạt động á, tức là sao? Tức là phải có những cái thô tháo của nó. Giống như một cái máy, khi mà còn xài thì nó phải sao? Phải hư. Nó không hư cái này thì nó cũng hư cái kia. Vì vậy cho nên đời sống này nó còn tiếp tục, thì cái chuyện mà người Phật tử gìn giữ oai nghi đó, thí dụ như người ta liệt kê là 40 điều oai nghi hay 50 điều oai nghi, cái đó nó cũng chỉ là tạm thời, chứ nó chưa có thể mà bao gồm hết được. Bởi vì sao? Bởi vì chén mình úp thì nó cũng phải kêu, và có khi thì cái lớn nó chồng lên cái nhỏ. Thì hàng ngày cũng vậy, chúng ta giao tiếp hàng ngày, tâm niệm của mình nó cũng còn lăng xăng lộn xộn. Cho nên những cái thô tháo, những cái mất oai nghi, những hay là có khi mình biết mà mình quên á, nó cũng có chứ không phải là không. Đó, vì vậy cho nên á, người Phật tử đến chùa đó, thì một trong những cái phương pháp để cho chúng ta tu học, thì mình phải luôn luôn để ý cái oai nghi của mình. Oai nghi là gì? Đó là những tác phong, những cái hạnh kiểm. Đó, mình nói theo tiếng Việt, định nhà Phật gọi là tác phong hạnh kiểm, mà ngoài đời, trong đạo thì gọi là oai nghi và tế hạnh. À, trong đạo hay gọi là oai nghi tế hạnh. Tức là tác phong là gì? Là hành vi cử chỉ, lời nói, ăn mặc hàng ngày. Đó là cái tác phong của mình. Thí dụ cái người mà họ, cái tác phong mà họ nghiêm chỉnh á, thì họ ăn mặc, chỉ cách ăn mặc thôi mình cũng có thể nói được. Cái tư cách, à mình nói theo một cách đơn giản là cái tư cách, cũng như cái con người nó như thế nào, nó cũng hiện qua cái sự ăn mặc. Còn hạnh kiểm là những cái tánh hạnh nết na của mình, hành vi cử chỉ của người nào đứng đắn nghiêm chỉnh thì gọi là tác phong đạo đức. Trái lại nếu có hành vi cử chỉ thô tháo sổ sàng thì gọi là tác phong không có đạo đức, có nhiều khi ta nói nặng là vô đạo. À, tánh hạnh và nết na của người nào hiền hòa, vui vẻ, nhã nhặn, lễ độ thì được khen là có đức hạnh tốt. Trái lại người nào có tánh nết cọc cằn, thô lỗ, hung dữ, xấu xa thì gọi là hạng người thiếu phẩm hạnh. Mà nói theo nặng nữa thì là mất nết. Ai cũng không ưa, không muốn gần, bất luận là trai gái đều phải giữ gìn tác phong hạnh kiểm của mình cho ngay thẳng chân chánh thì mới được gọi được mọi người kính trọng và khen tặng. Châm ngôn có câu: hương thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Đó, vậy cho nên á, cái oai nghi cũng vậy. Thì bây giờ mình ở đây cũng vậy, Phật tử đi chùa thường xuyên, gần gũi tam bảo, và quý vị là những người đã thọ trì tam quy, tức là quy y Phật, quy pháp, quy tăng, giữ gìn năm giới rồi, mặc áo tràng rồi, thì mình cũng phải nên giữ gìn cái hành vi, cái tác phong của mình. À, thí dụ như mỗi chủ nhật á, lên tụng kinh thì khi thầy nâng hương, thầy quỳ xuống thì đại chúng cũng đồng quỳ xuống cho nó thống nhất. Quý vị hiểu ý không? Chứ còn nhiều khi Pháp Hòa để ý Hòa xây ra làm sao, coi ở dưới này làm gì, thì người thì đứng, người thì quỳ, còn người thì lưng lửng. Người lưng lửng là sao? Muốn quỳ mà không biết có nên quỳ không, mới vừa khòm xuống cái nhìn người kia đứng. Rồi cái người mà quỳ, cái họ thấy người kia đứng có giật cái áo vậy nè, có không? Đó, thành thử ra cái đó nó cũng mất trang nghiêm trong đạo tràng. Coi vậy chứ Pháp Hòa cũng như Dương Tiễn vậy đó. có con mắt thứ ba. Quý vị làm gì sao là thấy hết á, nhưng mà đợi nó gom gom lại nói một lần. Cho nên ngày chủ nhật á, mình lên làm lễ á, nhưng mà mình là Phật tử á, gần gũi đó, thì mình phải nên tập, mình phải làm mình phải làm cái gì, mình phải làm mà cái tấm gương. Thí dụ như lên chánh điện ngồi là ngồi im, mình ngồi mình hít thở, mình ngồi thiền, hoặc là mình ngồi niệm Phật, để những cái người Phật tử mà lâu lâu tạc vô chùa một lần đó, họ thấy vậy có họ không dám nói chuyện. Còn mình lên chánh điện mình nói chuyện nữa, cái nó đâm ra nó ồn, phải không? Một người nói được thì hai người nói cũng được. Vậy cho nên tập lên chánh điện đừng nói chuyện, và khi đại hồng chung thỉnh lên rồi thì mình cũng phải nên tôn trọng cái tiếng chuông. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng chuông đó là cái tiếng chuông nhắc nhở, tiếng chuông thức tỉnh, và nó có cái công năng, nó có cái đạo lực đưa tiếng chuông này thức tỉnh thấu lên tới ở trên trời mà thấu xuống tới địa ngục. Vì vậy cho nên quý vị nhớ không, chuông đại hồng mới vọng, tiếng kệ đã sướng vang, trên vọng tới thiên đường, dưới thông về địa phủ. Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Vậy cho nên cái tiếng đại hồng chung nó quan trọng lắm, mà mình không có nên coi thường. Lên chùa mà tới giờ mà tụng kinh, là tới giờ nghe giảng mà mình nghe chuông là mình phải tôn trọng cái tiếng chuông. Đó, vì vậy cho nên người Phật tử thuần thành thì cũng phải cố gắng thực hiện những cái chuyện như vậy. Nói năng cũng vậy, Phật tử họ đến chùa đó, họ cũng để ý lắm, coi vậy chứ đừng có thấy họ vậy mà mình tưởng là họ không biết gì. Có thể đạo họ không biết thôi, nhưng mà đời họ rành. Mà chính vì những người mà họ càng rồng rặc đời thì chúng ta là càng phải phải sao? Phải tế nhị nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm họ chưa có cởi mở, lòng họ chưa có từ bi hỷ xả được, cho nên chỉ cần mình nhúc nhích cái thì họ là ghi sổ mình liền. Phải không? Họ ghi sổ liền. Còn mình Phật tử đôi khi đối với mình chuyện đó mình xí xó, mình không có quan trọng. Nhưng mà đối với cái người mà họ mới vừa đến chùa đó, coi vậy đó, mình đừng tưởng họ không biết Phật Pháp. Đúng, họ không biết, mà chính họ không biết cho nên tâm họ còn chấp nhiều. Phải không? Mà chính tâm họ chấp nhiều cho nên họ hay để ý nè, người này như thế này, người kia như thế kia. Cho nên mình phải cẩn thận. Thật ra đó, những cái đó là gì? Tất cả những cái đó đều là như hôm trước Pháp Hoàng có nói đó. Chúng ta muốn bảo vệ Phật Pháp, thật ra thì phải nên để Phật Pháp bảo vệ mình. Tại vì nếu mình có Phật Pháp mà luôn luôn trong người mình rồi thì con người mình nó cũng tỏa ra cái hương vị Phật Pháp. Cho nên quý vị nhớ là ai mà học thuộc được những bài kệ hàng ngày thì cố gắng thuộc. Bây giờ Pháp Hòa bày cho quý vị cái cách thuộc á. Thay vì quý vị ngồi học đó, bảo đảm không có thuộc nổi đâu. Bây giờ mà kêu làm gì thì còn thuộc, chứ còn mà kêu ngồi học kinh là thôi có bộ gọi là trần ai khoai cũ lắm á. Đó, thì bây giờ Pháp Hòa bày cho quý vị một cách đó, là quý vị về nhà đó, quý vị viết cái câu kệ đó ra. Ai mà có computer thì đánh cho đẹp đi, rồi dán ở những cái nơi nào mình thường ngày mình dùng đó. Thì mình nên để cái đó, rồi cứ mỗi lần mình tới cái mình đọc. Có quà bảo đảm thì không, một tháng không thuộc thì chắc cũng một năm. Mà nếu người nào một năm rồi mà không thuộc được bài kệ nữa là thôi rồi đó. Cái đó là thôi rồi rồi đó. Vì vậy cho nên là cố gắng những cái bài kệ, thi kệ thông dụng hàng ngày đó nó cần thiết lắm là quý vị. Mà khi thuộc cái đó để làm chi? Thuộc cái đó rồi thì mình thực tập á, khi mình cầm cái gì lên tự nhiên cái tâm mình đã có nhớ nghĩ tới liền. Thí dụ quý vị thuộc cái bài kệ uống nước nè. Ai thích học chữ Hán thì học chữ Hán cũng được. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sanh nhục, án phà tất baramani tóa ha. Còn nếu người nào mà thích học tiếng Việt thì mình đã chén trà nâng hai tay, chánh niệm dân tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Nếu mình thuộc chữ Việt thì cũng được. Đó. Rồi khi mà mình thỉnh một tiếng chuông, mình muốn thỉnh tiếng chuông, cầm cái dùi lên á, là thay gì á, mình gọi là đánh chuông mà, cho nên là mình dậm cầm cái dùi lên là mình làm bon liền. Và mình phải nhớ rằng tiếng chuông này nó có công năng làm cho con người nghe. Thấy không? Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Mà thỉnh tiếng chuông sao mà để cho cái người nghe đó họ nghe được cái tiếng chuông đó. Có một cái chùa ở dưới miền Tây để hai câu đối. Sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần nơi biển mộng, sáng kinh chiều kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Còn mình bây giờ á, chẳng những mình mà sáng trống mà tối chuông, mà còn gì nữa phải không? Còn Khánh nè, còn Linh nè, còn Tang nè, còn đủ thứ hết mà sao rồi buông ra rồi á, khánh để một chỗ, tan nằm gốc, mỏ ngồi nơi. Đó là mình chưa có thật sự mình để tâm, mình chưa có thật sự mình chánh niệm. Tụng một thời kinh rồi là kinh nằm ngổn ngang, đứng dậy ngang buổi giảng rồi là thôi, nhìn ra cái chánh điện nhìn giống như bãi chiến trường vậy. Nhiêu đó thôi là mình thấy người Phật tử đó có để ý chưa rồi. Thí dụ như bây giờ mình ngồi tụng kinh đó, cái áo của mình đó, hoặc là mình ngồi đâu cũng vậy, mình ngồi ghế đó, mình thấy có cái thói quen mình vén cái áo vậy nè. Nhưng mà khi mình vén xong rồi mình đứng lên á, mình có để ý mình kéo xuống không? Mấy cái nhỏ nhặt vậy đó mà nó là tu đó. Mình tụng một thời kinh rồi, đứng dậy mà cũng chẳng cần phải khom nữa, mình mà lại lạy xong rồi đó ha, thì cái lạy thứ ba mà khi mình đứng dậy luôn rồi đó, sẵn cái chân khi mình đứng dậy đó, hai cái tay mình chỉnh liền cái tọa cụ rồi là mình đứng dậy. Chứ không phải mà đứng chấp dày rồi mà cái chân sao giống mà tập đá cầu á. Khi mình đứng dậy cái lễ thứ ba đó, lễ thứ nhất, lễ thứ nhì mà lễ thứ ba rồi, thì trên đường mình đứng dậy, hai cái tay này mình chỉnh cái tọa cụ cho nó ngay lại. Cho nên thường thường mà tụng xong kinh hoặc là tối thứ bảy mà nghe giảng xong đó, Pháp Hòa để vô phòng cất sách rồi và trở liền ra chánh điện. Đi một vòng rồi và để cái ý trừ nào ngồi chỗ nào là mình biết hết. Cho nên quý vị ngồi đâu và thấy hết á, quý vị ngồi đâu và ngồi và nhìn thấy hết. Xong lát và trở ra coi cái chỗ đó của cái người đã ngồi đó có chỉnh đốn lại cho ngay hay không. Tất cả những cái đó nó đều là những cái gì, những cái thực tập, mà đó là gì, đó là tế hạnh đó. Đó là những cái tế hạnh, những cái nhỏ đó, mặc dù không, mình nghĩ không ai để ý, nhưng thật sự ra tất cả những cái đó nó đều là tu hết. Bây giờ chúng ta ôn lại, nó có 10 cái điều mà chúng ta cần nên làm. Và 10 cái điều này á, mà chúng ta gọi là, có thể gọi là 10 pháp qua bờ. Tức là 10 cái pháp này mà người nào mà thực tập được 1, 2, 3, 4 bao nhiêu cũng tốt hết à, thì nó sẽ làm cho con người mình có cái tâm, có cái đời sống cũng ý nghĩa hơn. Thì dĩ nhiên cái điều thứ nhất là gì? Đó là bố thí, phải không? Mà trong kinh á, Đức Phật có dạy một cái bài kinh gọi là kinh lục độ dung thông, tức là sáu độ nó dung nhiếp với nhau. Thí dụ như mình nghĩ rằng bố thí là bố thí thôi, nhưng mà bây giờ á, người ta hỏi là có thế nào, làm thế nào để một vị Bồ Tát bố thí mà vẫn thâu được, vẫn tu được cái pháp nhẫn nhục. Mặc dù là bố thí nhưng mà làm sao tu được pháp nhẫn nhục? Thì Đức Phật mới dạy trong cái kinh này rằng người nào cho mà người nhận có chửi mà không giận, không buồn họ, thì cái đó người đó trong khi thực hành bố thí là có luôn nhẫn nhục. Rồi thí dụ như giờ mình bố thí mà không phải mình cho người ta, mà mình ăn cắp của người này mình cho người này, thì sao? Trong khi hành động bố thí mà vẫn tu luôn được cái gì? Trì giới ba la mật. Quý vị hiểu ý không? Và trong khi mình làm việc bố thí mà tâm mình nó bình lặng, không có phân biệt người thương kẻ ghét gì hết, một cách bình lặng như vậy, cái đó gọi là gì? Bố thí mà có tu luôn thiền định ba la mật. trong kinh gọi là kinh lục độ tương nhiếp, tương dung, dung thông, Đức Phật có dạy như vậy. Cho người Phật tử mình tập, mà mình học Luận Đại Trưởng Phu rồi phải không, thì mình luôn luôn phải nhớ rằng cái người nào mà tới xin mình á, không phải là người xin mà là người cho mình. Còn mình mới là cái người đi xin nè. Mình là người cho, mà thật sự mình là người xin. Xin cái gì quý vị biết không? Xin được cơ hội làm việc phước, xin một chút phước ở nơi người đó. Quý vị nhớ Luận Đại Trưởng Phu dạy mình như vậy đó. Cho nên mình đừng có tưởng mình cầm 5 đồng là mình là người ra ơn đâu. Không phải đâu, cái người nhận đó là người ơn của mình đó. Tại họ không nhận thì làm sao mình có cơ hội mình bố thí. Mà họ những người mà họ không có xin, có nghèo thiếu á, làm sao mình được mở cái tâm mình ra, làm sao mình thực hiện được cái gọi là xả sang tham. À, vậy cho nên cái người mà đến xin mình á, là cái người cho mình, người ơn của mình đó. Thì ngay cả nhẫn nhục cũng vậy. Cho nên bố thí thì nó có nhiều cách, phải không? Không có phân biệt, như là bố thí tiền tài vật chất, rồi bố thí những cái lời hướng dẫn, và bố thí những cái không sợ hãi cho người. Thì tất cả những cái hành động đó, mà đó là chỉ là bố thí thôi, còn nhiều cái khác nữa. Mình giận người ta mà bây giờ mình có thể tha thứ được cho người đó cũng là một hình thức bố thí đó. Hoặc là người đó lầm lỗi, mình có thể tha lỗi được cho người đó, bỏ qua cái chuyện xấu của họ làm, đó là một hình thức bố thí đó. Rồi cái người kia mà họ đang là cái người xấu, mà bây giờ họ đã muốn quay về nẻo thiện, thì mình phải mở cái lòng mình ra cho họ về, cho họ cái cơ hội quay về cái nẻo thiện. Đó là cũng một hình thức bố thí đó. Rồi khi mà mình bố thí rồi thì mình làm gì nữa? Thì mình phải có tu giới hạnh. Phải không? Giới hạnh là gì? Giới hạnh tức là những cái điều Phật dạy mà chúng ta đã nguyện thọ trì. Thí dụ như là mình là cái người Phật tử mà thọ tới giới thập thiện đó, là cái giới thập thiện đó đừng có tưởng là không có gì, mà thật sự giới thập thiện cũng là một cái giới cao thượng lắm đó. Tại vì quý vị nhớ không, cái lời khai thị đó, tất cả muôn pháp lành đều từ 10 giới này mà ra hết, mà ba cái giới sau rất là quan trọng, đó là tham, là sân, là si. Còn chia ra đó là tu 10 giới này là người đã chuyển được thân, chuyển được khẩu, chuyển được ý. Tại vì ý nó có 3 thứ là tham, sân, si. Còn miệng nó có 4 thứ. Và thân cũng có 3 thứ là sát sinh, trộm cắp, tà dâm đó. Cho nên 10 giới thập thiện cũng cao lắm, sâu sắc lắm. Mà người Phật tử thọ giới thập thiện rồi thì cũng phải nên tìm hiểu về cái giới mình đã thọ. Sách tấn mình, thí dụ như Phật dạy trong kinh nè, hôm nào mình sẽ tụng một cái bài kinh, có cái kinh tên là Kinh U Bà Tắc Giới Tướng. Trong đó Phật dạy chỉ có 5 giới thôi, chỉ có 5 giới thôi, mà không phải 5 giới dõn dẹn. Tôi nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật dạy, đừng dạy cho các hàng cư sĩ tại gia, đừng sát sanh, đừng trộm cắp. Không phải, Đức Phật dạy rất rõ trong đó. Người không sát sinh có những điều lợi gì, và sát sinh có những điều bất lợi gì. Người không uống rượu có những điều lợi gì, có những điều bất lợi gì. Phật dạy rất là rõ. Cho nên bữa nào mình sẽ tụng cái kinh đó nè. Pháp Hòa có thỉnh rồi, mình có cơ hội mình sẽ tụng cái kinh đó. Cho nên là ai cũng có giới hết. Mà người nào mà tu không được giới nào, ít ra cũng phải được nhất giới chứ. Ngày xưa có một vị tỳ kheo đến hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, 250 giới nhiều quá làm sao mà giữ nổi, thuộc còn thuộc không nổi nữa chứ đừng có giữ. Thì Phật mới nói thôi bây giờ thầy nói nhiều quá, thôi giờ thầy là thầy giữ một giới chịu không? Trời ơi, trừ 250 mà xuống còn có một giới thì có gì bằng. Thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ thầy giữ giùm tôi cái giới ý thôi, một giới đó thôi là 249 giới kia ngon lành. Phải vậy không? Tại vì tất cả những giới mà mình phạm á là từ cái gì? Từ cái ý khởi, phải không? Và chỉ cần giữ được cái ý khởi, ý đừng khởi, thì là ít có tới hành động. Thành thử ra là mình người tu á, không có nhất thiết là mình phải thọ giới cao với nhiều rồi mình mới làm cái chuyện quán tưởng đó đâu. Mà mình tu là hàng ngày đó, mình luôn luôn mình để ý là nó khởi cái đó lên đó. Mình đã tội phải không? Tội vì cái ý nghiệp. Nhưng mà thật sự ra đó, nó cũng có thể cứu vãn được, là nó mới chỉ khởi trong lòng thôi, mà nó chưa đi tới hành động. Vì cho nên khi cái đó nó vừa khởi, mình thấy được là mình phải lặn nó xuống liền. Chứ còn để mà đi tới hành động thì còn khổ dữ nữa. Lúc đó là khổ tơi bời luôn á. Đó, vì vậy cho nên mình là người Phật tử, trong 10 hạnh đó thì thứ nhất là có cái hạnh bố thí, thứ hai là hạnh tu trì giới. Có nhiều người nói tôi mới tập sự thôi mà, tôi chưa làm sa di mà cần chi giữ nhiều vậy. Mà tập sự mà chưa chịu giữ thì là lên trên kia là còn là không giữ. Bởi vì người ta thường nói đó là dạy con á là từ thở còn thơ là vậy đó. Thì cái tâm ý của mình cũng vậy, cái đời sống phạm hạnh của mình cũng vậy, nó phải được tôi luyện từ khi mình mới chập chững bước vào chùa. Chứ để mà mình phóng túng là khi mình lớn lên rồi, mình nghĩ mình tu lâu năm trong chùa rồi, khó uống lắm. Cái điều đó Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm mà Pháp Hòa đã từng sống và từng thấy những người như vậy đó. Và trong kinh đó, Đức Phật cũng có từng quở những vị mà đi vô chùa học giới luật đó, mà khinh thường lắm. Hồi cái này hồi ở nhà đó, mẹ tôi dạy tôi rồi, ba tôi dạy tôi rồi, nhưng bạn lát vô là trớt quớt hết trơn. Trớt quớt hết là bởi vì mình cứ ỷ y như vậy đó, mình không có học. Và quý vị cũng phải nhớ một điều rằng á, mình học là như vậy, nhưng mà mình đừng nghĩ mình biết, là bởi vì khi mình nhào vô quốc độ đó, nó hoàn toàn nó khác liền. Giống như hồi mình đi học tiếng Anh ở Việt Nam, phải không? Ôi cha, đối với dân Việt Nam là mình là thuộc về tiếng Anh như gió. Mà qua đây là thôi mình nói tay nó nổ lỗ tai luôn, là tại vì nó nghe không có nổi. Cái Pháp Hòa nhớ cái hồi mà trước khi đi qua đây đó, học được có mấy câu thôi. Hi, hello, how are you, goodbye. Rồi cái là Monday, Tuesday là Pháp Hòa đi ra phi trường, mà đi qua tới từ ở Việt Nam mà qua tới đây, gặp Mỹ nào cũng sổ có nhiêu đó thôi. Là mình nghĩ là mình giỏi rồi, nhưng mà tới hồi mình đi vô là mình hoàn toàn không biết gì hết. Cho nên á, mình đừng nghĩ, thí dụ như bây giờ quý vị học cái gì cũng vậy, học lý thuyết là một chuyện, nhưng khi đi vào cái môi trường thực tập á, nó lại khác nữa. Có phải vậy không? Luôn luôn là như vậy. Vậy cho nên cái oai nghi là một cái đời sống, oai nghi là một cái gì nó rất là quan trọng cho một cái con người. Thôi đừng nói người tu nha, người tu là thôi là phải là đi đến cái chỗ cao tột đó rồi. Mình nói bình thường thôi, một con người thôi là phải có những cái hành vi cử chỉ, nói năng, ăn mặc, tất cả những cái đó con người là phải có, không cần phải luận là một người tu. Vậy cho nên quý vị thấy cái hồi Pháp Hòa nhớ hồi xưa mà học luật sa di á, dở cuốn luật ra đó, cái trang đầu tiên á là lời khai thị này. Nước có luật nước, nhà có luật nhà, chim bay có tổ, kiến bò có đàn. Đó là những cái lời mà nhắn nhủ. Chim bay thì có tổ, có gì chim bay á, là có từng đàn mà kiến bò thành hàng ngũ. Chim bay có hàng, kiến bò có ngũ, gọi là hàng ngũ đó. Một công sở, một nơi nào, bất cứ nhất nhất đều phải có những quy luật của nó. Hà huống là một người tu, là một người xuất trần thượng sĩ, là một cái người mà người ta gọi là cha lành chung bốn loài, thầy dạy khắp trời người. Vậy cho nên cái chuyện mà hành trì oai nghi giới hạnh là một cái chuyện rất là cần thiết. Cái thứ ba là gì? Hồi nãy mình nói là bố thí rồi, trì giới rồi. Cái hạnh thứ ba là gì? Đó là hạnh xuất gia. Xuất gia là gì? Mình quan cái hiểu rất thông thường của mình là xuất gia là người rời khỏi gia đình, đi vào chùa sống cuộc đời tu hành. Đó, cái quan niệm của mình đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ quý vị thật lòng mà nói đi, có bao giờ quý vị ao ước quý vị được đi xuất gia không? Có không? Có chứ. Những cái lúc mà khổ quá đó, những cái lúc mà buồn, hết sức buồn á, mày thôi chắc tao vô chùa tao tu á. Nhưng mà lúc vui cũng có vậy, nhưng mà sơ sơ thôi. Lúc buồn là nhiều nhất. Cái quan niệm của mình. Cho nên ngày xưa đó, cái tuồng mà Lan và Điệp đó, cho nên từ đó về sau rồi là hễ anh nào chị nào mà vô chùa tu là toàn là cái kiểu vậy, kiểu Lan kiểu Điệp không á. Vậy bây giờ mình nuôi cái chí nguyện xuất gia phải không? Mà mình chưa đi tu được thì mình phải nuôi cái chí nguyện đó. Mình đâu phải sống một đời này, mình đâu chỉ có một kiếp này. Quý vị không chừng quý vị cũng đã từng xuất gia rồi, nhưng mà mới có xuất thôi. Nhưng mà lỡ tay bỏ dấu sắc, nó thành xuất gia. Định thay vì định giơ cái tay lên quẹt cái dấu sắc đi, hay là cầm cái viết nó, viết xong chữ gia rồi lỡ tay bỏ thêm dấu sắc nữa, quý vị thấy khổ không? Thêm có nét đó thôi là chết dứt rồi, thấy không? Lỡ mặc lộn áo thôi lỡ mặc lộn cái áo thôi mà cởi hoài cởi không ra. Gọi là áo trần, con lỡ mặc vào mà nở trần, con biết ngày nào cởi ra. Cho nên đời này á, ai mà có cái tâm trí xuất gia đó, là quý vị phải nên khuyến khích, chứ không có nên cản trở. Bởi vì người đi xuất gia là cái người đang hướng về cái con đường rất là thánh thiện, và không phải họ chỉ có thể cứu giải được cho một người trong gia đình họ, mà người xuất gia có thể độ cho rất nhiều người, mà trong đó có gia đình, mà chúng ta gọi là độ chúng sanh. Chúng sanh là trong đó có ông bà tổ tiên trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, và hổng chừng trong đó có mình nữa. Rồi bây giờ mình chưa những vị nào mà đã lỡ mặc áo rồi mà cái áo này nó keo dữ lắm. Áo này nó nhiều keo lắm. Cho nên mặc vô rồi là cởi không được. Cho nên Pháp Hòa thường hay chọc mấy cái áo này gọi là áo giải thoát. Bởi chính nó giải thoát cho nên có nhiều người coi thường lắm. Mặc vô cởi ra như ăn cơm bữa vậy. Không mà thật là phải vậy không? Quý vị đi vô, có nhiều người vô tu rồi đổi ý không ra, không tu nữa ra, rồi cái mai mốt là đổi ý vô tu lại. Nhưng mà thử ngoài đời có làm gì được vậy? Không lẽ lỡ có gia đình ông này không phải, ông không phải tôi chọn bỏ lấy ông khác sao? Hay là lấy vợ rồi không phải cô này lấy cô khác sao? Đâu có được. Quý vị thấy rõ ràng như vậy không? Mà đi xuất gia là nó còn sướng hơn nữa. Là tại sao? Là tại vì trước khi mình đi về nhà ở gia đình chồng á, mình được quyền ở thử. Chứ quý vị ở ngoài đời, quý vị đi có chồng có bao giờ nói trước khi tôi nhận lời lấy anh á, anh cho tôi về ở với gia đình bên chồng, bên anh thử coi 6 tháng năm được thì tôi mới lấy anh. Đời gì mà có chuyện đó? Đâu có được vậy đâu. Nghĩa là không cần biết cái người gia đình chồng họ như thế nào, mà bây giờ mình đã thương rồi thì mình cứ nghĩ rằng mình thương cái anh này, mình sống với cái anh này thôi. Còn người nhà ảnh mình chấp nhận hết. Còn đi tu đâu phải vậy. Mình đi tu là cũng giống như sắp sửa chọn một cuộc đời làm dâu vậy. Nhưng mà mình được quyền về nhà chồng mình ở. Nhà chồng ở là sao? Đó là vô chùa thực tập 6 tháng, 9 tháng, 5 năm mà chưa đủ không? Dạ con chưa chịu lấy anh, con muốn ở tiếp tục. Thì cứ ở thực tập đúng. Mà chưa chắc mình ready, mình đòi vô tu mà bà già chồng nhận mình nữa à. Mà bà già chồng đó là ai? Đó là giống như là thầy tổ của mình. Nhiều khi thấy mình chưa được thì người ta cũng gia hạn cho mình ở thêm mà tiếp tục. Thấy không? Cho nên á, đi xuất gia là nó có nhiều cái lợi, mà nó có nhiều cái hay như vậy. Bây giờ quý vị mà chưa được xuất gia mà nuôi cái tâm trí xuất gia đó, muốn gieo cái nhân chủng xuất gia, thì quý vị phải làm gì? Bây giờ tạm thời mỗi tháng về chùa tu Bát Quan Trai một lần. Mà người nào mà tu chưa được 24 giờ thì tệ lắm cũng được 12 giờ. Cái này là qua xứ này rồi nó có cái chuyện đó. Không, mà bây giờ Việt Nam có rồi. Tại vì ở Việt Nam không cho ngủ, không cho ngủ đêm. Cho nên ở Việt Nam là nói đi thọ Bát Quan Trai vậy chứ có 12 tiếng à. 6 giờ sáng thọ cho tới 6 giờ chiều. Xong rồi là đi về nhà. Tiếp tục tu ở nhà rồi sáng mai tự xả giới ở nhà. Chứ còn chùa không có cho ngủ đêm. Và bao nhiêu năm nay là như vậy. Coi như là mấy chục năm nay là như vậy. Không có được ngủ đêm. Đi tu Bát Quan Trai thì còn hồi trước còn khổ nữa à. Bây giờ là đỡ rồi. Ngày trước đi thọ Bát Quan Trai là phải xách gạo theo. Thí dụ bây giờ đi thọ mà 50 người là phải mỗi người một chén gạo vô chùa Hùng lại nấu ăn. Chứ chùa có đâu có gạo đâu mà nấu cho ăn free vậy. Hồi xưa có bà nhớ cái thời gian mà từ năm 80, 81, 82 rồi đó. Cái thời gian ở đó là chuyên ngôn vậy đó. Đi thọ Bát Quan Trai là xách gạo theo. Rồi chùa thì sao có rau có cải gì ai cho gì ăn nấy. Nhưng mà cái gạo là cái chính mà. Cho nên mọi người là sách ai có nhiều hơn thì tốt. Nhưng mà thường thường á mình, ví dụ mình ăn lon, người lon gạo sách gạo vô. Rồi bây giờ á, cái chuyện mà đi tu Bát Quan Trai mỗi tháng lần đó, quý vị cũng phải tập cái đời sống xuất gia nữa là gì biết không? Là quý vị phải tập cái đời sống phạm hạnh của người xuất gia đi. Phạm hạnh là sao? Có nghĩa là thí dụ bây giờ mỗi tháng là mình ăn chay bao nhiêu ngày. Đó cũng là một hình thức đó. Ăn chay là tập mà. Rồi cái gì nữa? Có niệm Phật tụng kinh, hay là mỗi tối trước khi đi ngủ ngồi tĩnh tâm 5-10 phút đó. Rồi tập cái đời sống gì nữa? Tập cái đời sống hỷ xả vị tha, đừng có câu chấp. Đó, tất cả những cái chuyện đó là tập cái đời sống của người xuất gia hết á. Rồi có nhiều người á, bây giờ mình ở trong nhà gọi là thân xuất gia, thân không xuất gia nhưng mà tâm xuất gia. Mặc dù thân còn ở nhà nhưng mà lòng mình là luôn luôn hướng về Tam Bảo và lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tu hành. Thì mặc dù hình thức mình là còn tóc, còn thân thể mình còn mặc đồ đời, nhưng mà thật sự tâm hồn mình đã xuất gia. Nhưng mà ngược lại, có những người thân hình thì một hoàn toàn là một người xuất gia, mà thật sự đời sống họ chẳng có một cái chút gì gọi là xuất gia hết. Tại sao vậy? Bởi vì từ sáng tới chiều không có một câu niệm Phật, toàn nói chuyện thiên hạ không à. Chuyện người này tốt, chuyện người kia xấu, chuyện người kia dở, rồi toàn là những cái chuyện phiền não không, chứ không có một cái gì gọi là xuất gia hết. Vậy cho nên không phải cạo đầu mặc áo gọi là xuất gia đâu. Dĩ nhiên đó là một cái hình thức phương tiện lắm,
để đưa mình đến cái đời sống xuất gia thật sự chân chính. Nhiều có một cái xuất gia nó cao siêu và nó tinh tế hơn, đó là xuất gia bằng cái tâm xuất gia. Còn những người mà cạo đầu mặc áo này là cũng cần thiết lắm, là tại vì chính cái hình thức này nó mới đi vào cái khuôn khổ một cách dễ dàng hơn. Còn quý vị coi vậy chứ muốn xuất gia cũng khó lắm. Tại vì ta thấy mình vậy cái nó xin lỗi ha. Thí dụ bây giờ bước vô chùa đi, họ đâu cần biết ông đó phải ông thầy không, mà thấy chọc cái đầu ra là họ cũng hơi nể. Hồi xưa chú Thanh Như đó, ông cạo đầu rồi ông mặc bộ đồ mặc hò, ông ra ông mở cửa, cái mấy cô Phật tử nó ủa vô chùa tu nào vậy đó. Rồi có nhiều người mà nói thôi mô Phật, hồi nào giờ tôi nói thưa hay quậy ông thôi ông quan hỷ với tôi. Cái ông nói không, tôi chưa xuất gia đó. Quý vị thấy không, cái hình thức thôi nó cũng quan trọng như vậy đó. Rồi khi nào mà mình phát nguyện gì mà như cô Trúc Ý cổ phát nguyện về cái cổ phủi tóc, trời ơi, có nhiều người vô kêu sư bà sư bà. Chứ đâu phải giỡn, thấy không, cái hình thức nó cũng ghê gớm không. À rồi có nhiều khi bây giờ qua xứ này rồi quý vị đi đường á, coi chừng cũng nhiều khi bị và vô chùa cũng bị lầm á, chụp cái mũ len luôn, mặc cái áo tràng đi tụng đám, nó mới vừa vô cái chào thầy hai ba thầy, cái tới mình cái mình cũng mặc cái áo tràng lam, rồi cũng đội cái nón len lam lam nữa, mô Phật sư cô. À, quý vị thấy cái hình thức nó cũng hay như vậy đó. Cho nên cái hình thức đâu phải là cái chuyện đơn giản. Trong kinh cái bài sám ngã mạn là có phước duyên được mới được làm người xuất gia nè, cạo đầu mặc áo cà sa, có phước duyên được làm người thế, rồi thấy được, gặp được chánh tín, thấy được tam bảo và được cạo đầu mặc áo, không phải là một cái chuyện. Cho nên là hình thức ha, ta gọi là đầu tròn mà áo, đầu tròn áo vuông. Áo vuông là tại vì mặc cà sa nó có ô ô vậy nè, còn cái đầu thì trọc lóc rồi nó tròn. Đầu tròn áo vuông là người sống phải vuông tròn. Những cái câu đó là những cái câu mà được các vị ngày xưa hồi còn mình còn nhỏ nhỏ là lẩm đẩm đi theo các thầy các hòa thượng, là các ngài nói những cái câu nhắc nhở ngắn gọn đơn giản mà nó thiết thực, mà cái đó nó rót vô trong tâm mình đó. Tại vì lúc đó sao? Vì lúc đó cái tâm mình đó là một cái tờ giấy trắng, chữ nghĩa gì nó vô là nó được hết. Cho nên quý vị thấy không, không phải là gần các bậc thiện trí thức là dễ đâu, là một cái cơ hội rất là quý giá trong cuộc đời của mình. Và Pháp Hòa nhớ trong đời Pháp Hòa mà cái bài giảng đầu tiên Pháp Hòa được nghe đó là bài giảng ăn kiểm. Tại vì mình đi chùa ngày rằm tháng giêng, đầu tiên Pháp Hòa bước vô chùa là ngay ngày rằm tháng giêng. Và ngày hôm đó chùa Việt Nam mà hễ lễ là có món kiểm, mà lễ lớn là có món kiểm mà. Thì Pháp Hòa nhớ mình vô mình không có nghe được câu gì đâu, trời ơi, giảng lia mà mình mới có 7 tuổi thì làm sao mà nghe mà hiểu hết. Nhưng mà nhớ một câu mà sao nó lọt vô trong đầu mình. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, chùa có nấu kiểm, các con ra ăn kiểm, nhớ kiểm điểm lấy mình. Mà cái câu đó thôi, nhớ kiểm ăn kiểm, nhớ kiểm điểm mình. Mà mình 7 tuổi mình vô mà mình không nghe câu gì, mình không biết gì hết, mà cái câu đó là lại nhớ. Cái câu đó là nhớ. Rồi các ngài mới nói chơi, người ta gọi mình là đầu tròn áo vuông, là luôn luôn phải sống cho vuông tròn. Bây giờ quý vị cũng đang đầu tròn áo vuông đó, chẳng qua là nó có chút xíu gì nó che lên thôi. Cho nên mình một trong 10 hạnh gọi là hạnh xuất gia. Cho quý vị tập đi, mà đừng có phải tập cái đời sống xuất gia có nghĩa là giờ đóng cửa phòng dán cái bảng tổ bố nha. Phòng xuất gia. Hồi đó Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ là cái kiểu vậy đó. Pháp Hòa nhớ mẹ Hòa có may cho vào một cái mền nhỏ nhỏ con nít đó mà giải dụng mà vuông vuông vậy nè. Là Pháp Hòa cứ thấy quấn vô, nói là cái này là cái y bá nạp á. Pháp Hòa cứ quấn đi vòng 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 vậy đó, mà lúc nào cũng là đạo mạo như vậy. rồi ngồi ăn cơm là nó là tu khổ hạnh, nó là không có ăn tô, không ăn muỗng, rồi đi lấy cái miếng dừa cạo sạch rồi múc cơm, mà nó tu khổ hạnh nó không có được ăn cái, ăn nước thôi. Cho nên là nước thịt kho là cứ chan vô, rồi cứ ngồi mà không ăn muỗng nó cứ ngồi bóc. Cứ ngồi ngay trước cửa nhà mà nói con tu khổ hạnh, nó quấn cái mền vô là cứ ngồi bóc về. Là mỗi lần mà bà già mà đi làm về là thấy nó mày kêu riêu tao à. Không phải như vậy. Nhưng mà cái hồi nhỏ là mình cứ thích cái kiểu như vậy. Nhưng mà quý vị biết á, mình xuất gia như thế nào mà ngay trong gia đình mình á, mình chưa xuất mà mình đã độ được họ đó, cái đó mới là hay đó. Cho nên quý vị đừng có tập, mình còn trong đời sống trong đời, gọi là khuyến khích mình tập lập cái hạnh xuất gia, nhưng mà mình cũng biết cái nào nên và cái nào chưa được. Chứ không phải là về làm gọi là cắt đứt dây chuông, gài dây điện, là cái kiểu đó là người ta giật hết á, phải không? Mà người nhiều khi ta sùng á, ta quay lại ta cho mình giật luôn đó. Cho nên cẩn thận cái chuyện như vậy. Nè. Rồi cái thứ tư là gì? Gọi là người tu phải lập cái hạnh trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là cái sự sáng suốt để nhận định. Tại vì mình tu á, mà mình như nãy muốn lập hạnh xuất gia thì phải có gì? Phải có trí tuệ. Và quý vị mà không có cái sự sáng suốt á, thì về nhà mình muốn làm những cái chuyện toàn là những cái chuyện nó nghịch đời không à. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái chuyện đó nó cũng nói ra đó thì nó rất là tế nhị. Nó, cái này là nó cũng phải đòi hỏi mình phải có cái sự suy nghĩ và cái dùng cái trí mình để mình hành xử lắm, chứ không phải là không đâu. Cho nên một trong trong 10 hạnh này cũng phải có cái sự trí tuệ. Cho nên á, mình tin Phật cũng vậy. Tin mà có trí tuệ thì cái đó gọi là chánh tín. Còn tin mà không có trí tuệ là chỉ niềm tin thôi chứ chưa có tính. Cái chữ tin khác và chữ tính khác nha. Chữ tin á là thường thường